mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay là một khúc kinh thánh hết sức là quen thuộc. Và mỗi một mùa Giáng sinh, tôi tin chắc rằng những câu kinh thánh này cứ được tiếp tục nhắc lại ở trong Hội Thánh Chúa, được nhắc lại ở trong những nơi khác, đặc biệt là phần câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chương trình không gian của Hoa Kỳ và Liên Xô, cuộc chạy đua về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về không gian của Hoa Kỳ và Liên Xô đã xảy ra nhiều thập niên trước đây. Và cái kết quả thì cả thế giới đều nhìn thấy, chiến thắng đã thuộc về ai. Nhân loại hiểu biết nhiều về thiên văn học, nhưng có lẽ nhân loại không ai hoặc là không nhiều người biết rằng Đức Chúa Giêsu là sao mai sáng chói. Con người tự hào rằng mình biết nhiều về lịch sử, nhưng mà không quan tâm và cũng không biết câu chuyện của Ngài. Có nghĩa là, nói trong tiếng Anh, con người tự hào rằng mình biết về history, nhưng mà lại không chắc là biết về his story. Bởi vì trong Chúa, trong con trẻ được sanh cho chúng ta đó, chúng ta có thể sống, động và có. Chúng ta biết về địa chất học, có thể có những chuyên gia biết về đá, nhưng mà chúng ta có biết rằng Ngài chính là vần đá của các thời đại hay không? Và Chúa của chúng ta, như trong khúc kinh thánh mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Chúa của chúng ta là đấng lạ lùng. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em, cùng được khích lệ nhau bởi một danh xưng của Chúa. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Tại sao chúng ta xưng Ngài, chúng ta gọi Ngài là đấng lạ lùng? Và tại sao Kinh Thánh muốn chúng ta được biết đến Chúa Giêsu của chúng ta, Hà Nhi Thánh, là đấng lạ lùng? Nếu bây giờ chúng ta được người khác hỏi, tại sao quý vị nói rằng Giêsu người Nazareth là một đấng lạ lùng, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Tại sao gọi Ngài là đấng lạ lùng? Thì chúng ta có thể nói rằng, ồ thì không ai ở trên đời này có thể giống được Đức Chúa Giêsu của tôi, phải không? Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta nói một cách cụ thể hơn, tại sao Ngài được xưng là đấng lạ lùng. Chúa của chúng ta là đấng lạ lùng trước hết vì cớ sự Giáng sinh đầy lạ lùng của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 câu 23 chúng ta sẽ thấy điều đó. Có một con trẻ nào mà trước khi được sinh ra lại được dự ngôn trước không? Có chứ. Nhiều lắm. Tất cả các con trẻ trước khi sinh ra đều được dự ngôn. Bao lâu? 9 tháng, đấy không? Nhưng có con trẻ nào trước khi được sinh ra mà đã được dự ngôn vài năm không? Khó à. Nhưng con trẻ này được dự ngôn từ 720 năm trước. Chúng ta có thể gọi nôm na là được khoảng 700 năm trước. Với những chi tiết chính xác từng chút một. Tôi thường hay thưa với quý ông bà chị em một cái ví dụ mà tôi thích. Đó là nếu chúng ta được mô tả về một người sẽ xuất hiện, thì chúng ta sẽ mô tả như thế nào để cho nó càng chi tiết thì càng tốt, phải không? Ví dụ như tôi nói rằng ngày hôm nay sẽ có một nhân vật đặc biệt xuất hiện trước nhà thờ. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chúng ta sẽ không biết là ai. Nhưng phải nói rằng người đó mặc cái áo màu xanh. Nhưng mà cũng nhiều người mặc áo màu xanh, thì chúng ta phải nói thêm người đó sẽ mặc cái quần màu đỏ. Có phải ít à? Có ai mặc áo xanh mà quần đỏ không? Nhưng mà rồi người đó sẽ mang cái đôi giày màu cam. Và đặc biệt nữa, người đó sẽ đội một cái nón màu xanh lá cây hay là màu xanh đọt chuối gì đó. Rất là lạ. Tôi tin rằng với bốn cái đặc điểm đó thì không có tìm được một người thứ hai. Người đó xuất hiện thì chúng ta sẽ biết liền. Nhưng Chúa của chúng ta đã được dự ngôn từ 700 năm trước và rất nhiều chi tiết đi kèm với sự Giáng sinh hay là sự sanh hạ của Chúa. Phải không? Có lẽ buổi sáng hôm nay chúng ta không nói nhiều về, không quá nhiều về những chi tiết đó. Chúng ta sẽ nói với một ý, đó là Chúa của chúng ta, con trẻ đó là một đấng lạ lùng vì đã được dự ngôn từ trước với những chi tiết, và những chi tiết đó chính xác từng chút một. Ngài là đấng lạ lùng ở trong cái sự giáng sinh của Ngài. Ngài được dự ngôn. Và thứ hai nữa, Ngài được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Có người, có một con trẻ nào được sinh ra mà không có làm khai sanh, nghĩa là không có cha không? Có chứ. Nhưng có con trẻ nào được sinh ra mà không hề có sự huyết thống của người cha không? Không. Chúa chúng ta là đấng lạ lùng vì Ngài được sinh ra bởi một trinh nữ, một nữ đồng trinh. Chúng ta, những con cái của Chúa, có thể nói với người khác rằng chúng ta có thể thách thức những người khác tìm ra được một con người lạ lùng là được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. Chúa của chúng ta là một đấng lạ lùng vì Ngài được sinh ra bởi người nữ đồng trinh, lại được nằm, được bọc bằng khăn và được đặt nằm ở trong máng cỏ. Nghĩa là một con trẻ được dự ngôn hàng mấy trăm năm trước với từng chi tiết chính xác, lại được sinh ra trong một cái chuồng của súc vật và được quấn bằng khăn chứ không phải quần áo của trẻ em, và được đặt ở trong cái máng là nơi đựng thức ăn của gia súc. Lạ lùng, lạ lùng. Đấng đó được sinh ra không theo công lệ sinh hóa của loài người. Tại sao vậy? Có người nói rằng tại vì Đức Chúa Giêsu cần phải được sinh ra là một con người vô tội, phải không? Cho nên không có cái công lệ sinh hóa của con người, không có sự kết hợp giữa người nam và người nữ, rồi không có sự di truyền tổ tông, tội lỗi của tổ tông. Quý vị thấy cái lập luận đó có vững vàng không? Như vậy nếu mà có cái sự di truyền của người nam thì mang tội, còn người nữ thì không à? Người nam thì truyền tội, còn người nữ thì không à? Người nam là con người, còn người nữ có phải là con người không? Cũng là con người vậy. Không phải vì vấn đề nhiễm tội mà Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta được sinh ra chỉ bởi một trinh nữ Mary. Bởi vì khi thiên sứ báo tin Chúa Giêsu giáng sinh thì thiên sứ đã nói với bà Mary rằng vì Đức Thánh Linh sẽ che phủ ngươi dưới bóng toàn năng của Ngài, cho nên con trẻ sinh ra phải được gọi là con của đấng rất cao và gọi là con thánh. Đức Thánh Linh che phủ và không việc gì quá khó cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ được sinh ra bởi một trinh nữ Mary mà không theo công lệ sinh hóa của loài người, bởi vì Ngài được gọi là đấng lạ lùng. Con trẻ được sinh ra phải gọi là con của Đức Chúa Trời, con của đấng rất cao, con của đấng chí cao, con thánh. Kinh Thánh không nói rằng khi con trẻ sanh ra phải được gọi là con của Joseph. Quý ông bà anh chị em tìm thử coi có chỗ nào thiên sứ phán hay là một người nào đó dự ngôn nói rằng con trẻ sinh ra phải gọi là con của Joseph, có không? Không. Dầu Joseph là người rất tốt, dầu Joseph là người công chính, Kinh Thánh nói rằng vì Joseph là người có nghĩa, nghĩa là công nghĩa đó, nghĩa là công chính đó, là người công bình đó, là người tốt đó. Con của Đức Chúa Trời phải được sinh ra trong một gia đình tốt. Người nữ là người được ơn, người nam là người có nghĩa. Nhưng đấng Christ là đấng lạ lùng, là con Đức Chúa Trời và được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, một đấng lạ lùng. Vì Kinh Thánh đã dự ngôn và Kinh Thánh đã bày tỏ rằng hài nhi thánh sanh ra phải được gọi là đấng lạ lùng, và Chúa của chúng ta được sinh ra một cách lạ lùng. Chẳng những thế, Ngài cũng có một đời sống lạ lùng nữa. Ngài được sinh ra một cách lạ lùng và Ngài sống một đời sống lạ lùng. Đời sống lạ lùng của Ngài là gì? Là gì? Là Ngài nói những câu lạ lùng, Ngài làm những việc lạ lùng chăng? Điều mà chúng ta biết ở đây, Kinh Thánh nói rằng Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngay tại điểm này thì Ngài không giống bất cứ một con người nào ở trên trần gian này. Vì Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đều phạm tội, trong khi Đức Chúa Giêsu Christ, hài nhi thánh lớn lên, Ngài chưa hề phạm tội. Khi nói cái câu này thì là lúc nào? Khi Chúa đã đi qua trần gian này rồi, Ngài về trời rồi. Và sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 nói rằng Ngài chưa hề phạm tội. Người ta nói rằng hình như là 70 chưa gọi là lành gì đó, phải không? Nghĩa là chưa có nói gì được. Chúng ta còn sống thì chúng ta cũng chưa thể nào nói cái gì thêm được, không biết chắc được đâu. Nhưng mà Chúa của chúng ta sống một cuộc đời không hề phạm tội. Hebrew đoạn 4 câu 15 chép rằng vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Người ta cũng không thể nào nói rằng Chúa của chúng ta là đấng không phạm tội, bởi vì ngay từ nhỏ Ngài đã được bao bọc khỏi tội lỗi, không hề tiếp xúc với người bên ngoài, không hề phải trải qua sự khó khăn, vân vân và vân vân. Không. Chúng ta biết điều đó. Nhưng Kinh Thánh nói một cách rất là rõ ràng. Chúng ta có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Sẽ có một số người tốt trên trần gian này chứ không phải là không. Tôi nhớ tài tử Tom Cruise có đóng một cái bộ phim tên là A Few Good Men. Phải không? Nghĩa là có một số người tốt. Nhưng chỉ có một người trọn vẹn và toàn hảo ở trên trần gian này mà thôi. Có thể có một số người tốt, một ít người tốt, khá người tốt. Nếu vui mừng hy vọng thì nhiều người tốt. Nhưng chỉ có một người toàn hảo mà thôi. Đó là Chúa của chúng ta, đấng lạ lùng. Và Ngài lạ lùng trong cuộc đời trên đất này không phải chỉ là vì Ngài chưa hề phạm tội, mà Ngài lạ lùng vì Ngài làm những việc lạ lùng nữa. Ngài đã làm những phép lạ thật là đặc biệt. Phép lạ trên thiên nhiên. Ngài làm cho sóng biển yên lặng, có thể nuôi 5.000 người, ít nhất là 5.000 người, bằng bao nhiêu thức ăn? 5 cái bánh và 2 con cá. Cá thường thôi nha. Cá thường thôi nha, không phải là cá mập hay là cá gì nè. Ngài đi trên nước. Ngài lấy cái tiền để đóng thuế từ miệng của một con cá. Vân vân và vân vân. Ngài cũng có quyền ở trên bệnh tật nữa. Ngài có thể chữa lành kẻ đuôi được thấy, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Phải không? Kẻ chết có sống lại nổi không? Có chứ. Ngài có quyền trên sự chết và cả trên ma quỷ nữa. Có những bác sĩ giỏi, có những thầy phù thủy giỏi, có thể làm những điều đó. Nhưng Tôi nghĩ rằng không có một thế lực nào có thể có quyền trên sự chết và trên chính nó. Không có ma quỷ nào có đủ quyền ở trên chính nó. Chúa của chúng ta có. Thật là một cuộc đời lạ lùng của Chúa của chúng ta. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Vì có sự giáng sinh của Ngài, vì có đời sống của Chúa trên trần gian này. Còn gì nữa? Chúa của chúng ta là một đấng lạ lùng ở trong chính sự chết của Ngài. Sự chết của Ngài thật là đặc biệt. Thật đặc biệt theo nghĩa nào? Con người mà chết thì có gì là đặc biệt? Roma đoạn 5 câu 6 trở đi chép như thế này. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Họa hoàng lắm thì mới có người chết vì người nghĩa. Hiếm khi, nhưng mà cũng có thể có kẻ bằng lòng chết vì người lành, người tốt. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, nghĩa là Ngài chịu chết cho người có tội. Ngài chịu chết cho người không xứng đáng, Ngài chịu chết cho người xứng đáng phải chết. Ngài chịu chết vì kẻ có tội. Thì vậy, Ngài có chịu chết cho người tốt không? Có không? Khổ nỗi trên trời, trên trần gian này không có người nào là vô tội. Vì vậy Chúa Kinh Thánh nói rằng Ngài chỉ chết cho kẻ có tội, bởi vì tất cả mọi người đều có tội. Vì vậy Chúa đã chết thay cho tội lỗi của cả nhân loại này. Người có bệnh mới cần thầy thuốc, người có tội thì mới cần có sự thay thế tội. Chúa của chúng ta đã là đấng thay thế tội của chúng ta để chết ở trên thập tự giá. Sự chết của Ngài lạ lùng ở chỗ chẳng những Ngài chết cho cái đối tượng không xứng đáng, nhưng mà Ngài còn chết như thế với một tính cách hoàn toàn tự nguyện. Giăng đoạn 10 câu 18 chép rằng: chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Mỗi khi đến mùa thương khó, phục sinh, thì chúng ta đều đọc Kinh Thánh ở trong Ê-sai 53. Ê-sai 53 câu 7 chép rằng: người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết. Chúa là đấng có quyền gọi 10.000 thiên sứ đến để hầu việc Ngài, để bảo vệ Ngài, để thi hành mọi điều Ngài muốn. Chúng ta cũng biết thiên sứ có sức mạnh như thế nào rồi. Hỡi các cơ binh của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài? Vâng Kinh Thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, thi Kinh Thánh 9-10 người, chúng ta nhớ câu đó phải không? Một thiên sứ làm được chuyện gì? Ít nhất điều mà chúng ta biết Kinh Thánh ghi lại đó là có thể giết chết 185.000 dũng sĩ của Assyri. Không phải 185.000 bình thường, người thường đâu. Một thiên sứ thôi. Nhưng mà Ngài có thể sai cả đạo binh của thiên sứ đến để hầu việc Ngài. Nhưng thay vì vậy, Ngài yên lặng, nhẫn nhục, chịu người ta dắt đi đến nơi hành quyết, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Và Ngài đã chịu hình phạt của tội lỗi đó. Ngài đã chịu chết vì cớ ai? Khi chúng ta chỉ người khác thì có nghĩa là chúng ta chỉ nhiều hơn về phía mình. Ngài đã chịu chết vì cớ chính mình tôi và tất cả quý ông bà anh chị em. Ngài mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Ngài mang sự hình phạt mà chúng ta đáng lẽ theo luật công bình của Đức Chúa Trời chúng ta đáng phải chịu lấy. Ngài mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Chúa Giêsu đảm chịu lấy địa ngục cho chúng ta để chúng ta không phải xuống địa ngục, là nơi mà chúng ta xứng đáng bước vào. Đó là đấng lạ lùng. Sự chết của Ngài thật đặc biệt. Ngài chết vì kẻ có tội. Ngài không chết vì những người xứng đáng, không chết vì những người tốt, những người nghĩa. Vì lấy ai trên đời này là những người nghĩa, người tốt, đủ theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ngài chết vì người có tội. Và Ngài chết vì cớ chính Ngài tự nguyện điều đó, dầu Ngài có thể tránh uống chén đắng mà Đức Chúa Cha đã muốn. Chúa của chúng ta là đấng lạ lùng, vì có sự giáng sinh của Ngài, vì có cuộc sống của Ngài trên trần gian này, vì có sự chết của Ngài. Khoan, chưa hết. Câu chuyện sáng nay vẫn chưa kết thúc. Chúa của chúng ta là đấng lạ lùng vì cớ sự sống của Ngài, nghĩa là vì cớ sự sống lại của Ngài nữa. Phải, người ta đã đóng đinh Chúa, người ta đã chôn Chúa, và chúng ta tin điều đó. Chúng ta đọc điều đó ở trong bài Tín điều các sứ đồ, phải không? Chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, Ngài xuống âm phủ hết. Đến ngày thứ ba, ngày tư đã chết sống lại. Lạ lùng. Chúng ta có thể kiếm một giáo chủ nào trên trần gian này là người đã sống lại từ trong kẻ chết hay là cõi chết không? Chúng ta có thể thách thức người khác để tìm kiếm được. Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18 chép rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống tạm thời. Không, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Phải, Chúa của chúng ta đã được sanh ra bởi người nữ đồng trinh, đặc biệt. Sống một cuộc đời toàn hảo, đặc biệt. Chết trên thập tự giá để cứu con người ra khỏi tội. Và Ngài sống lại một cách khải hoàn. Chưa hết, chúng ta không ngừng ở đó. Tôi không muốn chúng ta ngừng ở đó. Ngài lạ lùng ở chỗ là Ngài sẽ trở lại. Đây là một điều đặc biệt. Hy vọng sống của chúng ta, Chúa sẽ trở lại. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Danh Ngài là tuyệt vời. His name is wonderful. His name is wonderful. Duy chính Ngài, Hài Nhi Thánh, chuyên con tôn quý, sao mai sáng chói. Quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen đều thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Đấng lạ lùng đó có phải là cứu Chúa của chúng ta không? Đấng lạ lùng đó có phải là chủ của chúng ta không? Buổi sáng hôm nay, tôi muốn mỗi người trong chúng ta nhìn lên Chúa của chúng ta, đấng lạ lùng đó, và chỉ nhìn xem Chúa mà thôi. Chúng ta gạt hết, bỏ hết mọi tư tưởng vẩn vơ, mọi tạp niệm, mọi điều cay đắng, mọi điều phiền lòng, buồn bã vì có người ngồi kế mình. Hãy nhìn lên Chúa của chúng ta, đấng lạ lùng. Đấng đó có phải là cứu Chúa của chúng ta không? Đấng đó có phải là chủ của chúng ta không? Chúng ta có đang theo đấng đó không? Chúng ta có đang nhìn xem đấng đó không? Và chúng ta có đặt mục tiêu rằng đấng đó sẽ trở lại với chúng ta không? Với tất cả những sự khó khăn mà chúng ta chịu, với tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm, chúng ta có sẵn sàng chờ đón sự trở lại của đấng đó không? Chúa của chúng ta là đấng lạ lùng. Chúng ta biết điều đó, ít nhất theo kinh nghiệm cá nhân, những gì Chúa đã phán, đã dự ngôn, Ngài đều làm trọn. 700 năm trước, con trẻ sẽ được sinh ra, đã được dự ngôn và sẽ sinh ra. Chính xác, Ngài sẽ sống một cuộc đời vô tội toàn hảo. Ngài đã sống. Ngài sẽ chết để đền tội cho con người. Ngài đã chết. Ngài sẽ sống lại. Ngài đã sống lại. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ quay trở lại. Ngài có quay trở lại không? Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có chờ đợi điều đó không? Chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời câu hỏi đó. Chúng ta tin rằng Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Chúng ta có chờ đợi Chúa của chúng ta sẽ trở lại không? Hay chúng ta nói rằng, khoan, not now, chưa phải lúc này. Bởi vì nếu Chúa trở lại lúc này thì chúng ta không có mặt mũi nào để nhìn xem Chúa. Có thể lắm như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, là Chúa bình an. Buổi sáng hôm nay một lần nữa, chúng ta nhìn lên Chúa của chúng ta. Hài Nhi Thánh Giêsu có ba hình ảnh gắn liền với cuộc đời và hình ảnh của cứu Chúa chúng ta. Máng cỏ, có lẽ tuần sau chúng ta sẽ thấy thập tự giá và ngôi mộ trống. Chúa của chúng ta lạ lùng vì Ngài là đấng sanh hạ một cách lạ lùng, sống một cuộc đời lạ lùng, chết một cái chết lạ lùng và Ngài sống lại một cách lạ lùng. Ngài sẽ quay trở lại để tiếp đón chúng ta là những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Mỗi người chúng ta dành một ít thời gian để suy gẫm. Chúng ta có mong Chúa trở lại để tiếp rước chúng ta không? Hay là chúng ta nói rằng, ô tôi năm nay còn quá trẻ, mới có 72 tuổi à. Còn có người lên nói, tôi già quá rồi, 30 mấy tuổi rồi, thành ra cực khổ quá. Chúng ta có chờ đợi Chúa của chúng ta trở lại không? Và chúng ta có sẵn sàng để nghênh đón Chúa không? Trong ngày, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thì có ai đang chờ đón sự Giáng sinh của Chúa? Không có ai cả. Tất nhiên chủ quán là không chờ đợi rồi. Các gã chăn chiên cũng không có biết rõ. Những người có thể biết để chờ đợi là những thầy thông giáo. Thì họ có chờ đợi không? Không. Vì vậy cho nên đây là điều nhắc nhở chúng ta. Buổi sáng hôm nay hãy dành thời gian suy gẫm nhìn lên Chúa của chúng ta, đấng lạ lùng. Ước ao trong một số tuần lễ sắp tới thì ban ca ngợi thờ phượng sẽ hát bài Chúa Thánh Vinh Quang, His Name Is Wonderful, ở trong thánh ca số 50. Ước ao chúng ta sẽ có thể cùng hòa lòng cùng tôn vinh Chúa ở trong bài thánh ca đó. Khi tôi soạn phần chia sẻ buổi sáng hôm nay thì tôi mở cái bài đó ra nghe và tôi được Chúa cho sống ở trong một cái cảm xúc hết sức là đặc biệt. Danh của Chúa của chúng ta là đấng lạ lùng. Danh Ngài là lạ lùng. Nguyện xin Chúa khích lệ và cho chúng ta được có một mùa lễ Giáng sinh thật ý nghĩa khi chúng ta tiếp nhận Hài Nhi Thánh Giêsu, con trẻ đã Giáng sinh trong máng cỏ, sẽ Giáng sinh ở trong đời sống của chúng ta. Ngài là Chúa của chúng ta và Ngài là Chủ của chúng ta. Chúng ta nhìn lên Ngài để bước đi trong những ngày tháng sắp tới. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện.